Chương 210, cái thùng trôi trên biển. Ý dọ ra mở mắt, vươn vai nhìn kên trần nhà, nói một ngày mới vui vẻ. Mong là Phở Gia Chi không bị đánh chết. Và, đừng có cơn bão nào xảy ra vào hôm nay để mình rèn xong vũ khí mới. Dứt lời, ý dọ ra hét một tiếng rồi nhảy xuống giường, sau khi tiếp đất bằng tư thế đẹp mắt ý dọ ra xoay người đi rửa mặt. Vài tiếng sau, trên bong thuyền của tàu tặc sản Sùn Nì ở sộp có bước nhảy vĩ đại đến đây, ý dọ ra mở cửa khoang tàu đi ra. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy ở sộp nhảy lên cao tạo ra một vòng cung tuyệt đẹp rồi đáp xuống thẳng cọ trên bong tàu, sau đó ở sộp lại chạy về chỗ cái cây to bên mặt trái, nơi có một chiếc xích đu. Nhìn thấy Phỉ và Cọp Tở cũng ở đó, ý dọ ra hỏi mấy cậu lại chơi trò gì đấy. Cọp Tở thấy ý dọ ra thì hô to chào buổi sáng, ý dọ ra. Ở sộp giải thích bọn tớ đang thi xem ai nhảy xa hơn và đẹp hơn. Cậu muốn chơi cùng không, ý dọ ra, đúng vậy. Phỉ gật đầu như đồng ý lời giải thích của ở sộp, Cọp Tở lại nói chơi cùng bọn tớ đi, ý dọ ra ha ha, tớ không chơi đâu. Ý dọ ra nói tớ chơi thì chắc chắn các cậu sẽ thua. Luffy móc mũi nói gì chứ? Sao cậu dám chắc là cậu sẽ thắng chứ? Ôi, Luffy. Ở sộp kéo Luffy lại nói nhỏ ý dọ ra biết bay đó, cậu ấy sẽ dùng khả năng bay để thắng chúng ta à? Luffy nói như vậy là ăn gian, thì đúng rồi. Ý dọ ra nhún vai nói vậy nên tớ sẽ không chơi. Với lại tớ đang rèn vũ khí mới, các cậu chơi đi tạm biệt. Ý dọ ra đợi ý dọ ra đi tới đôi thuyền, ở sộp mới nói rồi. Giờ đến lượt Copter, rồi ba. Copter nhảy lên xích đu nói tới là tớ. Được rồi. Ở sộp và Luffy vừa đẩy xích đu vừa nói bay nào. Tớ đến đây, xích đu đung đưa tới mức nhất định, cọp tớ buông tay ra cho thân thể bay lên cao, sau đó dừng lại trên không trung vài giây rồi mới rơi xuống. Ổ ý dọ dạ cười nói cậu gian lận nha, cọp tớ. Ở sộp nghe vậy thì phản ứng lại, tức giận chỉ vào cọp tớ nói hay lắm, cọp tớ. Cậu biết bay rồi đúng không? Đâu? Đâu có đâu, cọp tớ ngượng ngùng khoát tay, lùi lại, nói tớ đâu có biết bay đâu không được, cậu làm lại đi, gì chứ, cọp tớ nói tớ đã nói là tớ không có gian lận mà, tớ không biết. Ở sộp nói cậu làm lại đi được rồi. Vì ngồi lên xích đu nói tới là tớ, mấy tên này. Ý dọ dạ túi đầu xuống nhìn vào cây giáo đã được tạo hình trong tay, đây là một cây giáo dài 2m, phần lưỡi giáo hình tam giác với chiều dài 50cm, độ dày là 3cm, trông cực kỳ cứng cắp và trầm trọng. Thân giáo là một cây gậy sắt dài 1m50cm không có hoa văn gì đặc biệt, toàn thể cây giáo có thể tháo rời ra làm 4 đoạn để tiện mang theo, và cả cây giáo này, từ lưỡi giáo đến thân giáo đều được ý dọ dạ rèn bằng sắt tinh được gấp 350 lần. Tuy nói chỉ còn tôi sắt nữa là hoàn thành nhưng ý dọ dạ vẫn nhíu mày nhìn chằm chằm vào lưỡi giáo, nói cảm thấy nó còn thiếu thứ gì thiếu, gã dù ạ gọ rồ nói chắc vì cậu chưa tôi và mài lưỡi à. Đúng rồi. Ý dọ dạ thầm hỏi tôi có nên ghép năng lực trái ác quỷ vào không nhỉ? Tôi không biết, đó là tùy cậu ơi, ý dọ dạ. Lúc ý dọ dạ vẫn còn trầm tư thì tiếng cọp tớ lại vang lên ở sổ bị đám bạch tuộc mini bao vây rồi. Ý dọ dạ ngây ngốc trong vài giây rồi mới nói bạch tuộc mini. Sao mấy cậu cứ có vấn đề với cái hồ cá đó vậy? Ở sổ bắt lấy tay tớ, vì hét lớn một tiếng rồi đấm thẳng xuống hồ cá, nhưng mà lúc này trong hồ cá toàn là mực do đám bạch tuộc phun ra làm nước biến thành màu đen. Lại thêm vì không thể dùng năng lực ở dưới nước trong thời gian dài nên không thể bắt lấy ở sộp, ngược lại trong lúc Phi mò tìm ở sộp, đám bạch tuộc lại bắt lấy tay Phi kéo mạnh, may mắn là có cọp tợ kéo lại chứ không thì Phi cũng đã rơi vào hồ cá luôn rồi à. Phi lắc đầu cho nước văng ra, nói có cách để kéo cậu ta lên rồi. Gọ mù no cao su, ê, này, ý dọ dạ vừa chạy tới, thấy Phi chuẩn bị dùng chiêu gạ tỉnh gun súng liên thanh thì vội hét lên cậu tính giết ở sộp luôn hả Phi, à, cọp tợ vội nói ý dọ dạ, cậu tới rồi, mau xuống cứu ở sộp đi thật là. Ý dọ dạ nhảy lên cao dùng lồng ki bao trùm toàn thân rồi đâm thẳng vào hồ cá. Một lúc sau ý dọ dạ kéo ở sộp đang bị đám bạch tuộc đeo trên người lên bong tàu, nhìn quần áo dính đầy mực của mình, ý dọ dạ nói bẩn hết áo tớ rồi. Dường như nhớ lại cái gì, ý dọ dạ quay đầu hỏi không phải hai cậu cũng có thể dùng lồng ki à? Với lại, cậu biết bay rồi đúng không, cọp tờ? Hề, cọp tờ hét to, ôm đầu nói sao tớ lại quên mất chứ? Cậu quên đó hả? Ý dọ dạ cởi chiếc áo dính đầy mực ra, nói tớ đi tắm đây thật là. Sản gì đi ra, nói mấy cậu gây ồn ào chỉ vì bắt vài con bạch tuộc à? Ở sộp hét lên chính cậu là người bảo bọn tớ làm việc đó chứ gì. Thật là. Sozo nói lũ dỡ hơi đó làm cái gì vậy không biết. Vừa ngồi vào vị trí, Sozo liền nhìn thấy một cái thùng trôi nổi trên mặt biển oi, có gì đó đang tới gần. Vì nghe thấy tiếng Sozo thì hỏi là cái gì vậy, ở sộp hỏi thứ đó ở đâu, sàn gì nói ngươi có nhìn lầm không đấy, Sozo nói bên mạn trái đó, tự nhìn đi. Cọp tờ thò đầu ra, nhìn thấy một chiếc thùng đang trôi tới gần thì nói là một chiếc thùng. Chương 211, pháo sáng cơn bão. Mấy cậu đang làm gì đấy, y rõ ra cầm cái khăn tắm, vừa lau nước trên tóc vừa đi ra. Nhìn thấy ở sộp, Luffy và cọp tợ đang ôm nhau nhảy thì hỏi có chuyện gì vui hả? Kho báu, bọn tớ tìm được kho báu nè. Nhận được câu trả lời, ý dọ dạ liếc nhìn cái thùng gỗ có treo một lá cờ ghi gửi tới thần biển, ý dọ dạ giật giật khỏe mắt nói trông giống đồ cúng ha thật là. Nạp Mỹ mở cửa phòng ngăn đi ra nói mấy cậu nhảy tưng bừng chỉ vì một cái thùng chứa rượu và thức ăn thôi hả? Ý dọ dạ nói trông bộ dáng rách dưới này thì đồ ăn ở trong phải hỏng hết rồi sao hai người biết trong đó có gì chứ? Luffy hét xong, nhỏ giọng lẩm bẩm trong khi hai cậu còn chưa mở ra cậu không thấy lá cờ gửi cho thần biển đó à? Nạp Mỹ nói đó là cái thùng do ai đó gửi ra biển để cầu nguyện một chuyến đi an toàn. Gửi thùng đi để nhận lại phước lành thiêng liêng của biển cả. Mà gửi cho thần biển thì chỉ có rượu sake và thức ăn thôi gì chứ. Ở sộp chán nản nói vậy chúng ta tốn sức nhặt nó lên là vô nghĩa à? Trong này có rượu đúng không? Nghe câu hỏi của Sozo, ở sộp nói ngay. Đồ ngốc, cậu sẽ bị phạt đấy, có lẽ sẽ không sao nếu chúng ta cầu nguyện. Nạp Mỹ nói đúng không? Sozo nói tôi không cầu xin Chúa đâu thật ra thì. Ý dọ dạ nói một trong những mục đích gửi cái thùng này ra biển là chia sẻ rượu, hoạt động thường thấy của hải tặc mà.
đúng không? Ừm. Nạ bị nói sake trôi nổi rất lâu trên biển, chắc là sẽ có vị rất ngon đây hùa. Robin nói nhưng chúng ta không chắc là họ có bỏ độc vào đây hay không ạ. Cô đừng nói mấy thứ xui xẻo đó chứ. Phở giả chỉ nói xong thì bước tới lắc lắc cái thùng, ở sộp hơi run run, nói cọp tờ nè, có cách để biết trong rượu có độc hay không, đúng không? Ừ, có cách. Cọp tờ nói mọi người khoan hay uống, khi mở ra hãy để tớ kiểm tra đã và, sau khi uống xong. Robin nói chúng ta phải đổ đầy thùng này rồi thả trôi giạt thêm một lần nữa đấy ơi, thần linh ơi. Chúng tôi đã nhận được rồi, nghe tiếng hét của Phi, Sozo chật lưỡi, nói chúa với thần gì cơ chứ? Không phải cậu đã đá đít chúa ở trên sở IA rồi hả? Hình như người đá đít tên kia là tớ mà. Mặc kệ mấy câu lẩm nhẩm của Sozo và ý rõ ra, Phi nói rồi, xin lỗi vì mở mà không được phép, dừng lại, Phi. Nhìn thấy Phi đưa tay mở sợi dây, cảm nhận sự bất an trong lòng, ý rõ ra nói tớ cảm thấy nguy hiểm. Cậu đừng mở nguy hiểm, Phi dừng tay, nhìn vào cái thùng, hỏi từ cái thùng này hả? Thật ra tớ cảm nhận được bất an. Ý rõ ra đặt tay lên cái thùng, nói mọi người không phiền nếu tớ ném thứ này ra biển lại chứ. Vì nói đừng phí thế chứ nếu cậu không đồng ý thì. Ý rõ ràng nói để tớ mang nó bay đi ra ngoài kia rồi mở, vậy thì sẽ không gây nguy hiểm à? Tớ thấy hay là thôi đi. Ở sộp nói vì uống một chút rượu mà để nguy hiểm cho ý rõ ràng thì không đáng lắm. Vừa sổ rồi nói ném bỏ đi. Oi lông mày xoăn, lấy ít rượu ra đi, sao ngươi không tự đi mà lấy đi hả? Sản gì khó chịu nói đầu dê, ý cậu sao? Vì ý rõ ràng hỏi ném hay để tớ đi mở. Hụt bốn. Vì trầm ngâm một lúc, nói nó không phải thịt vậy tớ ném đấy. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Phi, ý rõ ràng ôm lấy thùng gỗ xoay vài vòng rồi ném ra ngoài. Cái thùng bay lên cao rồi rơi xuống, lúc này sợi dây vốn được ngâm rất lâu dưới biển cũng nứt ra, cái nắp thùng bay lên, cùng lúc một vụ nổ phát sinh bùm, cái vỏ ngoài của thùng gỗ vỡ tan, cùng lúc một viên đạn tín hiệu màu đỏ bay lên cao nhộm đỏ bầu trời. Luffy nghiêm túc nhìn ánh sáng đỏ, nói cái đó. Nạp bị nói đạn tín hiệu. Robin nói là pháo sáng ha ha ha. Sozo cười nói thần biển buồn quá nên quậy cho vui hả, ý rõ ràng nói phải tớ ném nó ra xa thêm chút. Mong rằng nó chỉ là trò đùa dai của tên hải tặc dỡ hơi nào đó, nó có thể là một trò đùa. Nhưng cũng có thể là... Robin nói trong vẻ mặt nghiêm trọng, có thể là bắt đầu từ lúc này, người nào đó sẽ theo dõi nơi phát ra tín hiệu, đây là một cái bẫy à? Ở sộp nói bằng cách mở thùng, chúng ta đã cho người nào đó biết rằng chúng ta đang ở đây. Nhưng chúng ta đâu mở. Y rõ ràng nói dù vậy, chúng ta cũng cho chúng biết rằng chúng ta ở gần đây hùa. Nami ngẩng đầu nhìn mây trên bầu trời, nói các cậu, thẳng đến phía đông bắc. Một cơn bão lớn sẽ xảy ra tại đây trong 5 phút nữa, tớ thấy trời vẫn đang đẹp, nhưng... Vì nói nếu cậu bảo thế thì chắc chắn là sẽ có bão rồi. Nami. Hướng đông bắc là hướng nào? Y rõ ràng nói hướng 2 giờ. Nhanh lên mấy cậu. Mây đen kéo tới rồi, im miệng và tới giúp đi. Sozo vừa kéo buồn lên, nói cậu đừng có đứng đấy chỉ huy tụi này chứ, biết rồi biết rồi. Ý rõ ràng nhanh chóng kéo buồn giúp Sozo vù vù, thời gian chưa đầy một phút, mây đen đã bao phủ bầu trời, gió nổi lên, những con sóng bắt đầu cao hơn, con tàu tạc sản sùn ní bị gió thổi lay động liên tục, Nami đứng trên cao gần cabin, nói không ổn rồi, chúng ta đang đi ngược chiều gió. Mọi người hạ buồm. Chúng ta sẽ sử dụng kênh số 0, thờ ra chỉ nói có vẻ cô đã quen dùng rồi đấy à. Vì đeo lại cái mũ sắp bị gió thổi bay, nói cậu không nói là bọn tớ quên hệ thống đó rồi. Ý rõ ra nói lại phải hạ bừng à. Mấy người bốc lộ sức lao động quá đấy, cậu nói nhiều quá, ý rõ ra. Nạp bị nói mọi người chuẩn bị xong chưa? Sản gì nói đã xong cả rồi. Sozo và ý rõ ra nói đã hạ bừng được, phờ giả chỉ nắm cái tay quay trên bánh lái, nói kênh số 0, khởi động, hai cái bánh xe nước khổng lồ xuất hiện ở hai bên mạn thuyền của tạc sản Sunny, Nạp bị nói gồng máy cola, tiến lên, tiến lên. Chương 212, bộ xương bài hát của hải tặc trên vùng biển tối ôm đầy sương ngủ, có một con tàu hải tặc lặng yên trôi theo hải lưu, đây là con tàu của nhóm mũ rơm. Sau khi ra khỏi phạm vi cơn bão, con tàu đã đi lạc vào đây thoát khỏi cơn bão chưa? Nghe câu hỏi của Ersop, Sozo gật đầu nói ừ, thoát thì thoát rồi, nhưng vùng biển này là sao vậy? Chưa phải ban đêm mà. Nó bị mây đen và sương mù bao trùm toàn bộ có thể nào? Nạp bị nói chúng ta lạc vào vùng biển. Tớ vẫn chưa sẵn sàng đâu oi. Hơ hơ hơ. Ersop gật cười, nói chắc chắn chúng ta đang ở đảo người cá không? Vì nói đầu tiên, chúng ta phải đi qua vùng biển nơi những con ma cư trú đúng vậy, nhưng đừng sợ hãi. Thơ giả chỉ nói không nghi ngờ gì nữa. Vùng biển này rất nổi tiếng. Tam giác quỷ. Vùng biển nơi mọi thứ biến mất một cách bí ẩn, tôi đùa dai đi mấy cậu. Y rõ ràng nghiêm túc nói nếu khả năng cảm ứng của tớ không bị sai lầm thì vùng biển này đang bị một người sở hữu trái ác quỷ điều khiển và tên đó rất mạnh thôi nào. Y rõ ràng vì nói nếu cậu cứ cảnh báo trước như vậy thì còn gì là tinh thần mạo hiểm chứ. Nạp bị nói thầm ai quan tâm cái tinh thần dỡ hơi của cậu chứ. Như là nghe lời của Phi, Y rõ ràng cười cười im lặng, liếc nhìn về góc tối của con tàu, nơi đó gây cho Y rõ ràng một cảm giác bất an, nhưng kỹ năng cảm ứng kia lại không cảm nhận được bất kỳ năng lượng sống nào ở đó. Mình không thích cảm giác nằm trong sự tính toán của người khác chút nào. Cảm giác bất an đó chắc lại là năng lực trái ác quỷ của tên nào đó, y rõ dạ thầm nói một câu, sau đó giơ tay nói tóm lại, đề phòng vẫn hơn. Dù cảm thấy thiếu thứ gì đó, nhưng tớ nghĩ là tớ cần hoàn thành cây giáo đó sớm. Trong lúc tớ mải phần lười giáo, nếu cậu cảm thấy không an toàn thì gọi tớ nhá. Nami ở nhận được câu trả lời của Nami, y rõ dạ bước đến nơi đặt cây giáo, hắn nắm chặt cây giáo trong tay trái, sau đó dùng năng lực trái ác quỷ bao quanh cây giáo. Một lúc sau, y rõ dạ nắm lấy cây giáo đỏ rực có nhiệt độ cực cao, hắn quay mũi giáo xuống, từ từ đâm vào trong một bể nước đến khi nước trong bể nguội đi, y rõ dạ mới lấy cây giáo ra. Bờ UFF hạ kỳ lên tay, nhẹ nhàng búng vào mũi giáo hai lần keng. Keng, tiếng kim loại vang lên, chỉ nghe cũng biết là cây giáo này khá cứng cáp, ý rõ ràng cũng khá hài lòng về độ cứng này, hắn đặt cây giáo xuống,
đi vào trong lấy ra mấy tảng đá mài khá to, kéo tay áo lên rồi bắt đầu mài y ổ. Hô, 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 lúc này lại có một tiếng cười nghe như tiếng hát vang lên. Ý rõ ràng ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng hát, một con tàu khổng lồ với lá cờ đầu lâu xương chéo hơi rách dưới đang từ từ trôi tới gần a. Nó kìa, nghe thấy tiếng hét này, Ý rõ ràng che mặt nói sao cậu ta cứ dùng cái tần số cao khủng khiếp đó để hét lên khi sợ hai ấy nhỉ, con tàu mà kìa. Ý rõ ràng bịt hai tai lại muốn che đi cái âm thanh siêu lớn đó, nhưng chắc ở gần quá nên bịt tay cũng chả có tác dụng mấy. Khi Ý rõ ràng vừa bỏ tay xuống thì lại nghe thấy tiếng hát đó y ho. Hô, 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 nghe dùng mình dễ sợ. Ý rõ ràng thấy tóc gáy của mình đang dựng đứng, hắn vác cây giáo chưa mài xong lên vai, đi tới gần Nami, sau đó nhìn thẳng vào con tàu ma nẻ. Nami hoảng sợ núp sau Ý rõ ràng, nói bài hát đó là gì thế? Đó chắc chắn là bài hát của những linh hồn quỷ ám, ở sổ bị thay lại, nói bị thay lại, nếu không các cậu sẽ bị nguyền rủa đấy. Oi oi, cậu đang tự hù mình à? Ý rõ ràng nói tiếng này giống tiếng cười hơn là tiếng hát đấy. Mà nếu là tiếng cười thì nghe có vẻ buồn. Ở sổ vẫn bị thay, hết đừng quan tâm những gì linh hồn nói với cậu, đừng nghe nó. Nếu cậu trả lời, hắn sẽ bắt cậu đi cùng hắn đấy, cọp tờ. Linh hồn ác luôn săn đuổi những kẻ lang thang, ý à, nghe tới đây, cọp tờ hét lên một tiếng rồi kéo cái mũ trên đầu xuống, ý rõ ràng nói oi, oi ở đây có ai là kẻ lang thang à mà. Robin hỏi cậu có cảm thấy ai trên đó không, ý rõ ràng, không. Ý rõ ràng nói không có năng lượng sống trên tàu bờ dọc chỉ còn xương thì lấy đâu ra kỳ, thứ tồn tại trong tế bào lệch cạch, sổ rộ dùng ngón tay đẩy trôi kiếm lên, để lộ ra phần lưỡi, nói nếu là kẻ thù thì tôi sẽ chém hết ý rõ ràng, bảo vệ tiểu thư nạ mì cho tốt đấy. Sản gì nói hình như có thứ gì ở trên đó khỏi cân nhắc. Ý rõ ràng giơ tay bắn một quả pháo kia lên để nhìn rõ thứ đang đứng trên tàu. Khi nhìn thấy thứ đang đứng trên con tàu ma, không khí như chìm vào im lặng. Cảm giác dựng tóc gáy xuất hiện trong lòng của tất cả mọi người bởi Cosno xa kê họ. Tô Đọt Ni rủ củ y ho, bộ xương đó cầm một cái ly trắng, vừa ngâm nga bài hát bể ngỡ xa kê rượu của mình vừa nhìn nhóm mũ dâng nẻ. Mấy cậu có nhìn thấy gì không? Vì dùng vẻ mặt hào hứng, nói một bộ xương đang hát, không, đồ ngốc. Bộ xương làm sao mà hát được, ở sộp run sợ nói đó là các linh hồn. Linh hồn, nhưng cậu thấy nó hát mà đúng không? Nghe câu này, lại nhìn vẻ mặt hào hứng của Phi, ý rõ ràng có dự cảm bất thường. Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Phi là nè, đi thôi, lên đó ngay thôi. Biết ngay là có bộ xương sống ở đây mà. Rốt, từ đã. Sản gì kéo Phi lại, nói đừng nóng, Phi. Lúc này, Sozo lại giơ lên một nắm que gỗ, nói rồi, giờ chúng ta sẽ quyết định ai sẽ đi cùng Phi lên con tàu đó tại sao chứ? Ở sộp nói cứ để những người muốn lên con tàu đó đi đi, đừng đó, Nami nói để mấy người thích mạo hiểm đi đi. Sozo chỉ về mặt tàu, nơi bốn người Phi, Sản gì, Phờ Gia Chi, Robin đang hào hứng nói đi, nói mấy cậu thật sự muốn thế à, ý rõ ra nói để họ đi hết đi, tớ sẽ ở lại nên mấy cậu đừng lo quá ý rõ ra, Nami, Copter, ở sộp đang dùng ránh mắt sùng bái nhìn ý rõ ra thì. Đồng nhiên, Nami nói không được. Chúng ta rút thăm chọn đi. Không thể để ước mơ thám hiểm toàn thế giới của ý rõ ra bị gián đoạn được. Với lại nếu không có ai bình thường đi theo Luffy thì cậu ta lại làm mấy chuyện ngu ngốc mất. Luffy nói tớ đi một mình được rồi. Nếu chúng ta không nhanh thì con tàu đó sẽ biến mất trong sương mù đấy. Sản gì nói vì cái tính của cậu nên tuổi này mới phải làm thế đấy sao cũng được, chọn một đi. Sozo nói hai người sẽ đi cùng Phi để ngăn Phi làm mấy việc ngu ngốc. Ai rút chúng nhánh dài thì đi cùng Phi tớ trước cho. Ý rõ giả tiến lên rút ra một thanh khá dài, sau khi Ý rõ giả về chỗ, tất cả mọi người cùng đi lên rút thăm tại sao. Nạ mì nếu máu nói sao lại là tớ nạ mì tiểu thư, cô đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô oi, hình như cậu làm gì đó ấy sẵn gì. Ý rõ giả giơ thanh gỗ dài trong tay nói tớ mới là người đi cùng nạ mì nhá. Chương 213, dốc hồ hồ hồ. Đi đầu thai đi Ý rõ giả, nạ mì, Phi leo xuống con thuyền nhỏ trong ánh mắt giết người của sẵn gì. Trên thuyền nhỏ. Ý rõ ràng đần mặt ra hỏi tại sao tớ lại là người chèo thuyền nhỉ, tại vì tớ là Hoa Tiêu và Luffy thì thuyền trưởng. Quan trọng hơn, nếu Luffy chèo thuyền, chúng ta sẽ không biết mình có thể đi về đâu. Nami nói chưa dứt lời, Luffy đã hỏi oi, tớ đâu phải sổ rổ đâu, tớ nghĩ là sổ rổ sẽ chém cậu nếu cậu ta nghe được câu đó. Ý rõ ràng dựa lưng vào mạn thuyền nhỏ, nói vậy, đó là lý do khiến tớ phải chèo thuyền đó hả? Ừ, đúng vậy. Mà khoan. Nami liếc mắt thấy Ý rõ ràng đang nhàn nhã nằm thì hỏi, cậu đang nằm ở đây thì sao mà con thuyền đi được thế, đúng ha? Luffy cũng phản ứng lại. Dùng vẻ mặt hào hứng nói có khi nào là vì bộ xương đó đang hút chúng ta về phía nó không? Ý à, mấy cậu ổn thế đó. Nghe tiếng hét của Nami, Ý rõ ràng nói tớ chỉ đang dùng năng lực trái ác quỷ tạo ra một cái chân vịt dưới đáy thuyền thôi. Các cậu không thấy cái đường màu tím này à? Nhìn thật kỹ theo hướng ngón tay của Ý rõ ràng, vì thì hào hứng chạy qua lại giữa hai mạn thuyền để cố xem cách hoạt động của thứ này. Còn Nami thì thẳng tay cho Ý rõ ràng một đấm vì cái tội làm Nami sợ oan cho tớ nhá. Ý rõ ràng ôm đầu nói người làm cậu sợ là cái tên thuyền trưởng dỡ hơi thích dọa thuyền viên kia mà năm. Tầm 5 phút sau. Thuyền nhỏ cập vào con tàu mờ ơn lúc nãy ai có thể nói cho tớ biết là tại sao ở đây lại có cái thang dây được không? Nghe câu hỏi của Nami, vì nói là do bộ xương đó thả xuống đó không thể nào. Nami phủ nhận xương không thể di chuyển được, bộ xương đó đang chờ chúng ta đó, lên nhanh thôi, vì đang trong trạng thái hào hứng giống như đứa trẻ có được món đồ chơi mới vậy. Lúc này trong đầu cậu ta chỉ có hình ảnh của bộ xương với mái tóc xù biết ngâng nga ca khúc bị ngỡ sake, nên phí nhanh chóng leo lên bằng cái thang dây mà không thèm để ý đến Nami đang ở biên giới bùng nổ hay là. Ý rõ ràng nói để tớ ôm cậu bay lên thật là. Trong lúc được Ý rõ ràng ôm lấy bay lên không, Nami nói tại sao tớ phải tới đây với tên ngốc này chứ oi, hai cậu, lên nhanh đi. Ý rõ ràng sạm mặt nói tớ đang muốn tận hưởng phút giây này thêm chút, sao tên ngốc đó cứ phá đám hoài ấy nhỉ? chắc đây là lý do mà trong đầu của cậu ta chỉ có thịt với thịt, ý là bảo vì không biết gái gú là gì ấy. Khổ, ta viết mà ta cũng phải giải thích không thì thiếu nhi không hiểu. Rất vui được gặp các bạn. Dô thô thô thô, một bộ xương đứng trước mặt ba người, hơi cúi người, nói xin lỗi vì không thể chào đón các cậu trong lần đầu gặp mặt, tôi thật là bất lịch sự. Và thật bất ngờ. Rất lâu rồi tôi chưa được gặp con người. Tàu với tàu, chỉ có mấy con tàu ma luấn quấn quanh đây, điều đó thật đáng sợ. À, nào nào, cứ tự nhiên như ở nhà, mời vào. Chúng ta sẽ nói chuyện thoải mái hơn khi ngồi nhìn kìa, nó đang nói chuyện, vì nói bộ xương với cái tách trà đang nói chuyện, ừ ý rõ rạ nói chẳng những biết nói, mà còn nói rất nhiều. Mà trông cái mái đầu rất là quen luôn, như kiểu đã từng thấy ở đâu rồi. Trong lúc ý rõ rạ đang đánh giá cái mái tóc xù của bộ xương, thì bộ xương lại dùng hai cái hốc mắt đen hòm đó nhìn vào Nam Ý, người đứng sau ý rõ rạ họ ia, họ ia, bộ xương bước tới vài bước, cảm thán thật là một quý cô xinh đẹp. Rất xinh đẹp, à? Không, cũng không hẳn. Nam Ý lắp bắp định khách sáo vài câu, nhưng bộ xương lại nói đây là lần đầu tôi thấy một người xinh đẹp như vậy. Mặc dù xương không có mắt. Dô thô thô thô, cười xong, bộ xương đặt ly trà và cây gậy trên tay lên bàn, sau đó đưa tay chỉnh lại cái nơ màu xanh to đùng ở cổ, túi người lau lau đôi giày màu đen của mình, rồi vô cùng lịch sự, nói xin lỗi. Cô có thể cho tôi xem quần lót được không? Đi chết, ý rõ ra chặn chân Nam Mỹ lại, rồi giơ chân quét ngang, hét lên đi đầu thai đi, dô thô thô thô. Dù bị đánh bay qua một bên, song bộ xương đó vẫn cười nói là một cú đá thẳng vào đầu tôi. Mặc dù tôi chỉ là một bộ xương. Nam Mỹ tức tối hét im đi, đúng là một bộ xương vui tính. Vì vừa nói vừa ôm bụng cười to trong khi Nam Mỹ vẫn còn giận dữ. Sau khi cười một lúc, vì mới nói ông nói nhiều thật đấy, nhỉ, bộ xương đó đứng dậy, đi tới chỗ cái bàn cầm lấy ly trà và cây gậy, nói đúng vậy, tôi nói rất nhiều thôi. Ý rõ ràng nói hai tên dỡ hơi này đang diễn hài đấy à? Mà có vẻ, ông là một người ăn trái ác quỷ nhỉ, khoan, trước khi trả lời câu đó thì... Vì nở nụ cười tự tin, nói ông, hãy trở thành thuyền viên của tôi đi, ồ, được thôi. Bộ xương trả lời một cách tỉnh bơ trong khi nạ mị như đứng hình mất 5 giây. Con phịt thì lập tức cười hì hì đắc ý khi nghe được câu trả lời của bộ xương. Và, cả bọn trở về con tàu tạc sản Sunny. Chương 214, bữa ăn trên thuyền trên tàu tạc sản Sunny, cả nhóm tập trung tại bong tàu đón 4 người phi, ý rõ ra, Nami, bộ xương trở về dấu hổ 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 hổ. Rất vui được gặp các bạn, tại bong tàu, bộ xương nhấc chiếc mũ trên đầu lên, hơi túi người gửi lời chào đến cả nhóm. Sau đó nói tôi rất tiếc vì lúc nãy con tàu của tôi đã gây ra chút rắc rối. Các bạn có thể gọi tôi là bộ xương chết bơ dốc. Hân hạnh được làm quen với các bạn, bơ dốc hả, ý rõ ra vướt vướt cằm, thầm nói trong khi sổ rổ, phờ giả chi, ở sổ, cộng tờ hét to đầy bất ngờ gã này là ai thế? Dốc thổ 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 thổ. Chơi ạ. Chơi ạ. Bờ dọc cười nói họ thật thô lỗ, tuy tớ đang cố nhớ vài chuyện, nhưng mà... Ý rõ ràng nói nếu các cậu hỏi thì chia buồn với các cậu, đây là bộ xương khô bờ dọc, có lẽ ông ta biết một chút về âm nhạc nên phí đã mời ông ta lên thuyền. Và trông thì vậy chứ ông ta rất là lớn tuổi đấy ia. Cậu không cần nói. Ở sột khoát qua tay, nói nhìn là biết ông ta cực kỳ lớn tuổi rồi hả, trông cũng dễ nhận biết hả. Trong lúc Ý rõ ràng nói chuyện với ở sột, bờ dọc đi đến trước mặt Robin, nói họ ia, lại là một quý cô xinh đẹp. Có thể cho tôi xem quần lót của cô không, có thôi đi không? Nạc bị hét to tên xương biến thái, trách xa họ ra, lúc ý rõ ràng đang nhìn bờ dọc và Robin thì ở sộp chạy thẳng vào trong khoang tàu, mặc vào một cái áo khoác tím, đội một cái nón cao bồi, tay cầm một cây thánh giá, treo một vòng dây toàn củ tỏi lên cổ, cắm sau lưng một lá cờ trắng ghi ta đã có mọi thứ để trừ khử ngươi. Nở dê ngươi, tên bờ bộ xương nở dê ngay lập tức rời khỏi đây, ở sộp thấy bờ dọc lùi lại thì tưởng là những thứ tạp nham trên người đã có tác dụng, nên tiếp tục bước tới, nói linh hồn quỷ sẽ biến mất, linh hồn quỷ sẽ biến mất ổ có tác dụng rồi. Cậu tự nói cậu tuyệt thật, ở sộp, hi hi hi, đương nhiên là có tác dụng rồi. Ở sộp nói bởi vì tớ có những vật trừ tà hữu dụng, cơ quỷ, linh hồn, bờ dọc hoảng sợ nhìn quanh, hỏi đâu? Ở đâu vậy? Ở sộp và cọp tờ đồng thanh hét là ông đó. Ý rõ rạ lấy tay che mặt lại, nhưng vẫn nghe thấy ở sộp nói bộ xương không thể nói chuyện, đi lại hoặc có tóc. Đây chỉ là mơ. Nhất định là mơ, thật không? Cọp tờ nói may quá. Chỉ là mơ xin chào. Chào buổi sáng. Bờ dọc kề cái mặt toàn xương và hai cái hốc mắt đen ngòm tới gần cọp tờ, nói dậy đi. Ý rõ rạ nhanh chóng bịt tay đi để tránh nghe tiếng hét của cọp tờ. Trong lúc đó im lặng, Sozo tức giận chỉ vào bờ dọc hỏi oi, vì hắn là cái quái gì vậy, cậu thấy vui không? Vì nói ông ta là thành viên mới đấy, tớ không quan tâm. Sozo hét tớ không đồng ý. Ý rõ ràng, Nami, làm thế quái nào mà hai người lại đồng ý với Vì hả? Sao không cản cậu ấy làm mấy việc ngu ngốc này? Nami cúi đầu nói xin lỗi. Ý rõ ràng nói tình hình là tớ vừa định hỏi vài câu thì Vì bay ra nói này. Ông hãy trở thành đồng đội của tôi đi, rồi ông ta cũng đồng ý luôn. Cho nên tớ phải tôn trọng thuyền trưởng hử, tên lùn vô dụng. Sản dĩ cao có nói nếu để ta đi với Nami tiểu thư thì sẽ không có chuyện này cái con khỉ gì. Ý rõ ràng hỏi ngươi đi thì làm được gì hả lông mày xoăn? Ngoài việc mê gái thì ngươi làm gì được? Ngươi, sản dĩ hỏi muốn gì hả tên lùn khốn nạn? Ngươi muốn đánh nhau đúng không lông mày xoăn hàm gái? Bờ dọc nhìn ý rõ ràng và sản dĩ đang vật lộn trên thảm cỏ, nói hai người đó đừng lo. Ở sộp như quên đi nỗi sợ, nói hai người đó hay vậy lắm năm. Trong phòng bếp, ý rõ ràng ngồi tại bàn ăn, nhìn sản dĩ với bộ mặt bầm tím vừa nấu ăn vừa dùng ánh mắt phun lửa nhìn ý rõ ràng ha ha, hạ kỳ cũng là năng lực đúng không? Ha 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 ha. Nghe câu nói đó của ý rõ ràng, sản dĩ cảm thấy chân của mình lại bắt đầu đau, liếc nhìn ý rõ ràng. Sản dị nghiến răng nói chờ đó dỗ hổ hổ hổ. Bờ dọc cười to, nhìn quanh nói đúng là một phòng ăn tuyệt vời. Cả nhà bếp cũng vậy. Dỗ hổ 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 hổ, vì nói đúng vậy ừm. Phở Giả Chỉ nói bởi vì con tàu này được chính tay sút tơ Phở Giả Chỉ này làm ông thật là có con mắt nghệ thuật oi. Sanji nói đừng làm bạn với hắn, Phở Giả Chỉ nhưng cái tôi thật sự muốn lúc này là thức ăn. Bờ Dọc nói tôi đã không ăn thứ gì ngon từ rất nhiều năm trước rồi. Tôi đã sống rất lâu với bộ quần áo to đùng này và tôi cũng sợ khi tôi chỉ có da bọc xương. Ý Rõ Ra nói ông có da hả? Bờ Dọc nói đúng vậy. Tôi chỉ là bộ xương và tôi chả có tí da nào. Dọc thô thô thô, ha ha ha. Nghe thấy tiếng cười của Phỉ và Ý Rõ Ra, Bờ Dọc hỏi vui không, Phỉ vỗ tay nói bộ xương hài hước. Ha 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 ha, như là đã qua thời gian đùa giỡn, Bờ Dọc chỉnh lại cái nơ xanh trên cổ và mái tóc xù của mình, đồng thời nói là một quý ông, tôi thích tận hưởng thời gian chờ bữa ăn. Nói xong, Bờ Dọc và Phỉ cầm dao nĩa lên và đập vào mặt bàn bữa tối. Bữa tối, thức ăn. Thức ăn. Thức ăn, này thuyền trưởng, cậu có thể kiếm cho tôi ít sữa để uống không? Sản dị phát điên lên với hai tên dỡ hơi đang đập bàn, cậu hét im miệng và chờ đi, vì nói nhân tiên thì, cổ rộ bộ cổ. Nhân rồi, là Bờ Dọc. Bờ Dọc nói hê tô. Anu. Xin lỗi nhưng tôi chưa biết tên mọi người tôi. Tôi tên là Phi. Vì đáp xong, hỏi nhân tiện thì, chính xác ông là cái gì thế? Bờ Dọc, Sô Dô nói hai người dừng việc nói nhảm được không? Chương 215, Bờ Dọc và cái gương Ý Rõ Dạ, Sản dị đứng trong bếp, hét lên tới giúp tớ dọn mấy món này ra coi. Ở Ý Rõ Dạ đáp một tiếng rồi bước vào bếp, Sản dị lại chỉ vào cái đĩa to nhất, nói đó là món chính, cậu cẩn thận một chút rồi. Ý Rõ Dạ nói tớ không phải Sô Dô hay Phi nên cậu khỏi nói xong rồi, khi tất cả món ăn được dọn lên, Sản dị nói chúng ta sẽ tìm hiểu về cái gã xương này sau. Mọi người ăn đi. Toàn bộ đều là thịt bạch tuộc đó, phải nói là thịt bạch tuộc mini chứ. Nghe Ý Rõ Dạ nói thế, Sản dị hét ăn nhanh đi tên lùn chết tiệt, ê, muốn đánh lộn nữa đúng không, hai người. Nạp bị nói im lặng và ăn đi, ha ha ha. Trông ngon thật. Vì cười nói oi, Bờ Dốc, ăn tự nhiên nhé. À, nhưng, tôi nghĩ là ngực của tôi sẽ no trước dạ dày mất, ý là quá xúc động vì lâu rồi chưa được ăn ngon ấy. Sản dị thấy bộ dáng của Bờ Dốc thì hơi ngủi lòng, nhưng không chờ Sản dị làm gì thì Bờ Dốc đã quay qua nhìn Robin nói ngươi đẹp của tôi, phần của cô có vẻ lớn hơn một chút. Cô có muốn đổi với tôi không? Sản dị hét vào mặt Bờ Dốc nó chỉ hơn một chút thôi. Ăn cái phần của ngươi đi. Một lúc sau, khi đã ăn hết thức ăn trên bàn, Bờ Dọc bắt đầu tự giới thiệu về bản thân, đầu tiên là trái ác quỷ trái rổ mì hồi sinh à, Bờ Dọc hơi gật đầu trước câu hỏi của Nami, Phở Giả Chỉ thấy thế thì nói vậy ra ông đã ăn trái ác quỷ đúng vậy, Bờ Dọc nói chính xác thì, tôi đã chết à, trước khi kể thì lau sạch mặt của ngươi đi. Sản dị nói sao ngươi cứ để mình bẩn thế, Bờ Dọc lau sạch cái mặt, sau đó vừa xỉa răng vừa nói trái rổ mì. Có khả năng hồi sinh, nói cách khác là phục sinh con người. Các cậu sẽ có cuộc sống thứ nhì đó là một khả năng bí ẩn. Nghe thế, hai mắt Phi lập tức phát sáng như ánh sao, nói phục sinh con người, vậy là Phở Giả Chỉ nói ông có thể sống lại sau khi chết một lần, chính xác, à xin phép ạ, Bờ Dọc nói hồi đó tôi cũng là hải tặc như các cậu ông cũng là hải tặc hả? Phi hỏi xong, Ý Rõ Dạ tiếp lời thế ông chết bao lâu rồi, đúng vậy, xin lỗi nhé. Bùm, Bờ Dọc đánh giấm một cái thật to, sau đó nói trong ánh mắt giết người của Sản Dị rất lâu trước đây. Chính xác thì khoảng 50 năm trước. Trên con tàu hải tặc của mình, chúng tôi đi đến vùng biển quỷ. Thật không may, chúng tôi gặp phải kẻ thù quá mạnh. Tất cả thuyền viên của tôi đều bị giết đương nhiên là tôi cũng chết. Hôm đó trái ác quỷ tưởng chừng như vô dụng này cho tôi nhiều hơn việc làm tôi không thể bơi. Nó làm cho linh hồn của tôi trở về từ địa ngục, rồi. Ý Rõ Ra hỏi lý do vì sao mà ông lại còn xương với xương thế này, à? Nếu lúc đó tôi tìm được xác của mình, thì tôi sẽ được hồi sinh ngay lập tức. Nhưng mà, các cậu thấy đó, màn xương mù làm tôi rất khó để tìm ra phương hướng. Nên, tôi đã bị lạc. Tôi đã cố gắng tìm xác của mình trong suốt những năm đó. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy. Nhưng, xác của tôi chẳng còn gì ngoài xương. Khi tìm thấy, mắt tôi đã mở rất to vì ngạc nhiên ông có mắt hả? Như trả lời câu hỏi của Ý Rõ Ra, Bờ Dọc hét to đúng vậy. Tôi không có mắt. Dọc thô thô thô, ông bị lạc à? Vì nói ông rất giống Sô Dô đấy. Sô Dô khó chịu nói oi. Bỏ trò đùa của Phi và gương mặt cau có của Sô Dô, Phở Giả Chỉ hỏi vậy làm sao ngươi nói được? Ta không biết là trái ác quỷ có thể làm ai đó sống lại như vậy mặc dù ngươi sống lại nhưng vẫn không thể bơi. San Di hỏi vậy là giờ ngươi đang bị nguyền rủa hả? Mà. Sô Dô nghi ngờ nhìn mái tóc của Bờ Dọc nói theo tự nhiên thì tóc không thể mọc trên xương mới đúng thôi đi Sô Dô. Ý Rõ Ra nói chuyện vô lý nhất ở đây là ông ta có thể đánh rắm và ở hơi khi không có ruột và nội tạng kia. Và tớ cũng đang thắc mắc là cái đống đồ ăn ông ta ăn vào nó đi đâu cả rồi. Mà, có cả đống thứ kỳ lạ trên cái thế giới điên khùng này nên tớ lười để ý mấy việc này lắm. Ở Sổ Dồ nói đúng là có quá nhiều thứ kỳ lạ xảy ra trên thế giới này, đặc biệt là trong đại hải trình ở thì tóc của tôi bám rễ rất sâu. Bờ Dọc nói mấy cậu có thể hiểu như thế vậy có nghĩa là ngươi không phải ma. Ở Sổ vẫn mặc bộ đồ chứ ma, giơ cao cây thành giá, nói ngươi là người đúng không? À, không, không hẳn. Nhưng ngươi không phải ma đúng không? Đúng vậy. Bờ Dọc nói tôi không phải ma. Và nếu thấy ma thì tôi sẽ khóc đến chết mất, ông sợ ma hả? Nạp Bỉ chia cái gương về phía Bờ Dọc hỏi thế ông có bao giờ soi gương chưa? Đừng. Không phải gương, Bờ Dọc hét lên tôi không muốn soi gương đâu. Chương 216, lại một tên thất vũ hải a. Tiếng la hét của Ở Sộp vang vọng khắp phòng ăn, làm tất cả mọi người lập tức vào tư thế chiến đấu, đương nhiên là không có Ý Rõ Dạ và Phi trong đó. Khi mọi người còn đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, Ở Sộp lại nói cờ hờ khô không có cái bóng, a. Có tờ hét to hỏi ông ta là ma cả rồng à? Thật không? Vì bất ngờ nói tuyệt thật, giờ tớ mới thấy, Ở Sộp chỉ vào chân của Bờ Dọc nói ông ta không hề có bóng, cậu mới phát hiện ra à? Ý Rõ Dạ nói tớ phát hiện ra từ đầu rồi. Mà ông ta cũng được coi là còn sống nên tớ thấy không quan trọng lắm ấy hở. Cổ tự hỏi ông ta còn sống thật hả? San Dĩ thấy Bợ Dọc đang nhàn nhã uống trà, bất ngờ hỏi này, sao ngươi bình tĩnh thế?
Ở sộp tiếp lời bây giờ bọn ta đang rất sợ ngươi đó, không, chỉ có cậu với Cổ tự là sợ ông ta thôi, để tôi nói cho mọi người biết.
Bợ Dọc cầm ly trà trên tay, bình tĩnh nói tôi đã đi lòng vòng quanh vùng biển này rất nhiều năm, tuy nhiên, việc tôi là bộ xương không liên quan gì đến việc tôi không có bóng cả, còn tiếp.
San Dĩ lập tức hét xì hết ra, ngay, vài năm trước cái bóng của tôi đã bị cướp mất bị cướp.
Bóng của ông hả?
Mặc dù đang thấy ông sống và nói chuyện nhưng không có nghĩa là chúng tôi tin tất cả những gì ông nói đâu.
Sozo hỏi nhưng mà, việc ông nói là thật à?
Đúng.
Bờ Dọc vẫn dùng giọng bình tĩnh, trả lời câu hỏi của ở sộp và Robin và vì bị mất bóng, nên tôi không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Luffy nói nhưng ông vẫn sống mà đúng không?
Ừm.
Bờ Dọc nói nhưng tôi không thể sống dưới ánh nắng mặt trời.
Bây giờ tôi có thể sống là vì màn sương đã chắn toàn bộ ánh nắng vậy.
Robin hỏi nếu ông tiếp xúc với ánh nắng thì chuyện gì sẽ xảy ra, nếu ánh mặt trời chiếu vào tôi?
Bờ Dọc nói thì thân thể của tôi sẽ biến mất.
Sự im lặng bao trùm con tàu trong khoảng vài giây, sau đó mọi người đồng loạt hỏi biến mất,
đúng vậy.
Bờ Dọc nói tôi nhìn thấy một người bị mất bóng chạy ra ánh nắng, cơ thể của người đó từ từ bị ánh nắng thiêu cháy, rồi hóa thành tro tàn. Cảnh tượng đó làm cho tôi sợ nổi gai ốc, mặc dù tôi chỉ là bộ xương.
Dọc hô hô hô, như mọi người biết thì chiếc bóng được phản chiếu trên đất nhờ ánh mặt trời.
Bờ Dọc tiếp tục nói cũng vì thế mà tôi không hề có bóng phản chiếu trong gương, và tôi tồn tại ở đây, nơi không có ánh sáng cùng với những đồng đội đã chết của mình.
San Dĩ nói ông có cuộc sống đau khổ nhỉ, nhưng tôi vẫn sống dù có chuyện gì xảy ra.
Bờ Dọc nói cả khi tôi chỉ còn xương với xương.
Tôi là bộ xương chết Bờ Dọc.
Rất hân hạnh được gặp các bạn, San Dĩ hỏi tại sao ông lại vui thế hả?
Dọc hô hô hô.
Dọc hô hô hô, đáp lại câu hỏi của San Dĩ chỉ là tiếng cười vui vẻ hơi có vẻ điên cuồng của Bờ Dọc, ở sộp giơ cây thánh giá trong tay, hỏi oi, oi, có gì sai sao?
Ông làm sao thế?
Dọc hô hô hô, Bờ Dọc nói hôm nay là một ngày tuyệt vời.
Tôi đã nhìn thấy người sống, sau nhiều năm lưu lạc trên biển, màn xương dày đặc khiến tôi không biết ngày đã hết chưa.
Bờ Dọc dùng giọng nói buồn bã, từng câu nói đều chứa cảm giác cô đơn, tất cả đồng đội của tôi đều đã chết, trên con tàu đó chỉ còn một mình tôi, đi lòng vòng rất nhiều năm, tôi đã rất cô đơn.
Rất cô đơn.
Tôi sợ hãi.
Tôi rất muốn chết, nhưng tôi vẫn sống, mọi người làm tôi rất hạnh phúc.
Các bạn làm tôi rất vui.
Dọc hô hô hô.
Tôi rất vui, tôi muốn khóc nếu có thể.
Sau câu chuyện, Bờ Dọc hơi cúi người hỏi Luffy cậu đã mời tôi làm đồng đội phải không?
Luffy cười nói.
Đúng vậy.
Bờ Dọc nói dù vậy, tôi vẫn phải từ chối cậu hả?
Luffy bất ngờ hỏi tại sao?
Như đã nói Bờ Dọc giải thích bóng của tôi đã bị đánh cắp, tôi không thể ra ngoài ánh sáng mặt trời được, ông đang nói gì thế hả?
Nếu ông cần bóng, tôi sẽ lấy lại cho ông.
Luffy đứng dậy, hỏi ông nói là ai đó đã ăn cắp nó đúng không?
Hắn là ai? Tớ biết tên đó là ai.
Y rõ ràng thấy Bờ Dọc định mở miệng từ chối thì vội cắt lời hỏi có ai muốn nghe không?
Nami, Robin, Usopp, Copter, Frazachi,
San Dĩ giơ tay lên trong khi những người còn lại vẫn im lặng, riêng Luffy hỏi hắn là ai?
Trước tiên thì, Bờ Dọc này, tên thuyền trưởng của tôi mà mời ai là dù người đó có chạy tới chân trời thì cậu ta cũng sẽ mời cho được, không tìm thì ông có thể hỏi con tuần lục đó.
Thấy Copter gật đầu, Y rõ ràng lại nói kẻ thù lần này là một trong Thất Vũ Hải, người sở hữu trái ác quỷ cả Kanomi, lệ cổ mọ gì ạ?
Hắn là một trong Thất Vũ Hải, tiền truy nã là 320 triệu bờ ly.
Hơn cậu 20 triệu đó là vì Rose, vì nói giờ thì đi đập cho tên đó một trận rồi lấy lại bóng cho Bờ Dọc thôi nào, to bè con tờ hiệu.